Tiết 3. Ý nghĩa của vãng sanh. 1. Tông chỉ tông tịnh độ. Chữ sanh trong câu "Nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác" chỉ cho vãng sanh về tịnh độ Di Đà. Đây là tông chỉ, mục đích của pháp môn tịnh độ. Tông chỉ của tông tịnh độ. Tông tịnh độ lấy việc vãng sanh tịnh độ làm tông chỉ, mục đích. Phạm việc gì cũng đều có mục đích của nó. Học Phật tu hành càng có mục đích cao thượng hơn, chính là giải thoát sanh tử, tự lợi, lợi tha, độ khắp chúng sanh. Các tông phái, pháp môn khác của Phật giáo sau cùng đều lấy tâm tịnh quốc độ tịnh làm mục đích, đời đời kiếp kiếp tu hành, chứng quả trong thế giới ta bà này. Chỉ có tông tịnh độ lấy việc đời này vãng sanh về tịnh độ Di Đà. Sau khi thành Phật ở tịnh độ Di Đà, lại chèo thuyền từ độ chúng sanh làm tông chỉ, mục tiêu. Phán giáo tịnh độ trong An Lạc Tập. Trong An Lạc Tập, phần phân định hai môn thánh đạo và tịnh độ, Đại sư Đạo Xước nói, Thánh giáo Đại Thừa có hai loại thắng pháp, một là thánh đạo, hai là vãng sanh tịnh độ. Tuy đoạn này rất đơn giản ngắn gọn, nhưng giống như đang thực hiện phán định giáo pháp, tức là đem giáo lý mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong một đời phân thành thánh đạo môn và vãng sanh tịnh độ môn. Định nghĩa của thánh đạo môn là dùng sức lực của bản thân, đời đời kiếp kiếp được làm thân người ở thế giới ta bà này. Gặp được Phật Pháp, tu tập khắc lục độ vạn hạnh trong Phật Pháp, trải qua thời gian lâu xa, ba kỳ tu phước huệ trong kiếp trồng tướng hảo, rồi sau chứng được Phật quả. Đương nhiên, mật tông trong thánh đạo môn nói là tự lực, nhưng hoàn toàn không thuần là tự lực. Nói tha lực cũng không hoàn toàn thuần là tha lực. Tha lực của mật tông và tha lực của vãng sanh tịnh độ có điểm khác nhau. Vãng sanh tịnh độ môn nói đơn giản là tịnh độ môn chính là phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ Di Đà. Tịnh độ môn cũng gọi là tịnh độ tông. Tịnh độ tông hoàn toàn lấy sự truyền thừa của Đại sư Thiện Đạo làm giáo lý, tư tưởng, y cứ của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cốt lõi của nó chính là nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả, trong tất cả đều vì sự vãng sanh của chúng ta. Nói đến, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, càng cho thấy rõ tính tất yếu của việc vãng sanh. Sở dĩ Phật A-di-đà tư duy năm kiếp, triệu tải vĩnh kiếp tu hành, mục đích là muốn xây dựng thế giới cực lạc cho chúng sanh mười phương, khiến cho chúng sanh mười phương hâm mộ thế giới cực lạc, chuyên niệm danh hiệu Di-đà. Và ngay lúc mạng chúng sanh chấm dứt, Ngài hiện thân tiếp dẫn vãng sanh về thế giới cực lạc. 48 đại nguyện của Phật A-di-đà cũng tốt, triệu tải vĩnh kiếp tu hành cũng tốt. Thế giới cực lạc mà Ngài thành tựu rất thù thắng trang nghiêm như thế. Thân Phật mà Ngài thành tựu thì các đức Phật khác không thể sánh bằng. Những điều này chỉ có một mục đích, chính là trong mong chúng sanh mười phương đều có thể vãng sanh về thế giới cực lạc mà Ngài đã kiến lập cho chúng ta. Nếu không phải vì mục đích này, Phật A-di-đà không cần thành chánh giác như thế. Cho nên, tất cả trong tất cả đều vì sự vãng sanh của chúng ta mà thôi. Nguyện thứ 18, Di-đà kêu gọi. Trong Đại Kinh, nguyện thứ 18 nói, muốn sanh về nước tôi, nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Nói theo bản thân Phật A-di-đà, thì tiếng kêu gọi của Phật A-di-đà đối với chúng ta, kêu gọi chúng ta bất luận như thế nào cũng phải để Ngài cứu đến thế giới cực lạc. Đối với một cá nhân, muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, nếu Phật A-di-đà không thể khiến anh ta vãng sanh thế giới cực lạc, thì Phật A-di-đà không thành chánh giác, không thành Phật. Hơn nữa, chánh giác mà Ngài thành tựu, Đức Phật mà Ngài thành tựu, thế giới cực lạc mà Ngài kiến lập là thế giới như thế nào? Phần sau sẽ lượt nói đến. Trước tiên nói theo kết luận là cảnh giới Niết Bàn khiến cho chúng sanh mười phương, bất kể thánh nhân hay phàm phu, người thiện hay kẻ ác, bất kể trên trời, nhân gian hoặc là chúng sanh ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một khi vãng sanh về thế giới cực lạc, đều có thể mau chứng đắc pháp thân Niết Bàn. Đây là mục đích thành chánh giác của Phật A-di-đà. Văn nguyện thành tựu, Thích Ca phát khiển. Văn nguyện thành tựu nói, nguyện sanh nước kia liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Đoạn kinh văn này có thể nói là sự phát khiển của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta. Khuyên chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc cũng là chúng ta chí tâm phát nguyện, nguyện sanh thế giới cực lạc. Đương nhiên, gọi là chí tâm, tức là xuất phát từ nội tâm, chân thật không chối, một đời không thay đổi. Chỉ cần chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cực lạc. Chúng sanh như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni liền giải thích rằng, liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển. Tức là chúng sanh này lập tức được thân phận vãng sanh, hơn nữa tiến vào quả vị bất thoái chuyển. Tuy nhục thể vẫn còn ở ta bà, nhưng vĩnh viễn không bị luân hồi sáu đường trong ba cõi. Tuy vẫn chưa đến thế giới cực lạc, nhưng thọ mạng vừa chấm dứt, lập tức vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên nói, liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát Pháp Tạng nói trong nguyện thứ 18 là, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho đến nay, Ngài đã thành chánh giác. Hơn nữa, từ khi thành Phật đến nay đã qua 10 kiếp. Cho nên, hợp với nhân của Ngài thì tất nhiên đạt được quả của Ngài. Từ nhân mà nói về quả. Vì thế, nguyện sanh nước kia liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Tự đắc bất thoái chuyển. Vãng Cận Kệ nói, nghe danh muốn vãng sanh, thảy đều đến nước kia, tự đắc bất thoái chuyển. Vãng Cận Kệ là một đoạn kinh văn trong Đại Kinh. Nghe danh, tức là nghe nói đến ngọn nguồn của Phật A-di-đà phát nguyện tu hành vì chúng sanh mười phương mà muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Như vậy, những chúng sanh này đều nhất định vãng sanh thế giới cực lạc. Cho nên nói, thảy đều đến nước kia, tự đắc bất thoái chuyển, tự nhiên vào bất thoái chuyển, đều là A Bệ Bạc Trí, quả vị thánh giả từ bát địa trở lên. Đây là điều tự nhiên, không thông qua tu đoạn, tạo tác mà có thể đạt được, cho nên nói tự đắc bất thoái chuyển. Chọn lựa thế giới cực lạc. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, con này muốn sanh về thế giới cực lạc, chỗ Phật A-di-đà. Con là phu nhân Vi-đề-hi, được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bà nói, thế giới ta bà này đầy rẫy tham sân si, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bà chán cảnh giới như thế, bà muốn vãng sanh về thế giới không có tham sân si, không có ba đường ác. Cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra tịnh độ mười phương không có ba đường ác, để phu nhân Vi Đề Hy chọn lựa. Sau khi nhìn thấy tịnh độ mười phương, phu nhân chọn lấy thế giới cực lạc, liền bày tỏ nguyện vọng muốn sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Bởi vì thế giới cực lạc là cảnh giới thù thắng nhất trong các cõi nước mười phương. Thật ra, sự lựa chọn của phu nhân Vi Đề Hy cũng gợi mở cho chúng sanh mười phương, cũng là chọn lựa cho chúng sanh mười phương. Cho nên, sự nguyện sanh của phu nhân cũng chính là sự nguyện sanh của chúng ta. Ba lời khuyên trong Tiểu Kinh. Tiểu Kinh nói, chúng sanh nghe được nên phải phát nguyện, nguyện sanh nước kia. Nghe nói lời này nên phải phát nguyện, sanh về cõi nước kia. Nếu có người tin được, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước kia. Kinh văn của Kinh A-di-đà tổng cộng có 1858 chữ. Trong đó, Phật Thích Ca Mâu Ni trước sau khuyên bảo chúng ta nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc có 3 chỗ. Tam khuyến, cũng chính là thường khuyến. Nguyện vọng nhất trí, nguyện sanh thế giới cực lạc. Từ những đoạn kinh văn này, có thể thấy được, nguyện sanh thế giới cực lạc là bản nguyện của Phật A-di-đà, nguyện sanh thế giới cực lạc là bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương. Nguyện sanh thế giới cực lạc cũng chính là mục đích sống của chúng sanh mười phương như chúng ta. Cho nên, nói theo Đức Phật A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng sanh thì nguyện vọng của cả ba đều nhất trí là cảm ứng đạo giao. Tại sao phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Tại sao phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Một là không có chuyện luân hồi sáu đường trong ba cõi, cũng tức là không có cảnh giới khổ đau. Hai là không có chuyện khởi mê hoặc tạo nghiệp chịu khổ, cũng tức là không có thân tâm khổ đau. Ba là đạt được mạng sống vĩnh hằng, tự tại an lạc, cũng tức là thành Phật độ chúng sanh. Mục đích của Phật giáo chính là đại từ đại bi, cứu khổ ban vui. Nói theo phương diện Phật là muốn cứu khổ ban vui cho chúng sanh mười phương. Đối với chúng ta mà nói là nương vào Phật Pháp lìa khổ được vui. Ba điểm vừa mới giảng, hai điểm trước là cứu khổ cũng là lìa khổ, điểm sau là ban vui cũng là được vui. Phật A-di-đà gian nan khổ nhọc như vậy, trải qua năm kiếp tư duy, trải qua vĩnh kiếp tu hành mới thành tựu thế giới cực lạc, hoàn toàn không phải hoàn thành thế giới mà vẫn còn luân hồi sáu đường trong ba cõi. Hoàn toàn không phải là sau khi hoàn thành sự vãng sanh, vẫn phải trải qua thời gian lâu xa, tu hành khổ hạnh mới nương vào căn cơ của họ để dần dần tiến lên tịnh độ thuộc cảnh giới nào đó. Nếu nói như thế, chính là uổng phí Phật A-di-đà năm kiếp tư duy và vĩnh kiếp tu hành. Uổng phí thệ nguyện sâu nặng, nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà hoàn thành thế giới cực lạc cho chúng ta là thế giới như thế nào? Dưới đây sẽ giảng giải. Tông chỉ của ba kinh khuyên bảo vãng sanh. Ba kinh tịnh độ nói nhiều đến vãng sanh, nguyện sanh, đắc sanh, chắc chắn sanh. Có thể thấy, chỗ nào trong ba kinh cũng đều khuyên bảo chỉ dẫn chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Như kinh văn vừa nói, nguyện sanh nước kia liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Nghe danh muốn vãng sanh, thảy đều đến nước kia, tự đắc bất thoái chuyển. Đây là những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tổ giải thích, tất cả chúng sanh đều có thể niệm Phật vãng sanh. Tổ sư truyền thừa tông tịnh độ của chúng ta giải thích như thế nào về kinh giáo này? Trong Vãng Sanh Luận Chú, Đại sư Đàm Loan nói, tất cả người ngoại phàm phu đều được vãng sanh. Người ngoại phàm phu là người đầy tham sân si, khởi ác tạo nghiệp. Đại sư Đàm Loan gọi người ngoại phàm phu đều có thể được vãng sanh. Tin Phật đều được vãng sanh, nguyện sanh đều được vãng sanh. Lại nói, chỉ cần người không phỉ báng chánh pháp, tin nhân duyên Phật thì đều được vãng sanh. Phỉ báng chánh pháp chính là phủ định triệt để những việc thiện ác báo ứng, thiên đường địa ngục, vãng sanh tịnh độ đã phủ định thì đương nhiên sẽ không muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu không phủ định mà tin nhân duyên Phật, như thế đều được vãng sanh. Cái gọi là tin nhân duyên Phật, nhân duyên của Phật là gì? Phật dùng cho đến 10 niệm. Nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác, làm tăng thượng duyên cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta chỉ cần nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, thảy đều có thể vãng sanh. Lại nói, người nguyện vãng sanh thảy đều được vãng sanh. Ba đoạn văn trên trích từ 8 câu hỏi đáp, phần sau cùng của Vãng Sanh Luận Chú, quyển thượng. Nương vào nguyện nhất định vãng sanh, xưng niệm nhất định vãng sanh. Đại sư Thiện Đạo nói, nương nguyện nhất định vãng sanh, xưng niệm nhất định vãng sanh. Lại nói, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Từ đó cho thấy pháp môn này của chúng ta quả thực là pháp môn thắng dị. Thắng là thù thắng, mau chóng thành tựu Phật quả. Như thế mới là thù thắng. Dị là dễ dàng, tu hành dễ dàng. Cảnh giới tốt đẹp như thế, chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Di Đà thì có thể đạt đến. Phàm làm việc gì cũng có mục đích và phương pháp. Cả hai đều rất quan trọng. Thiếu một không xong, nếu sau cùng vẫn chưa có thể đạt được mục đích, thì tất cả toi công. Ngược lại, tuy suốt ngày băn khoăn, nhưng giây phút hoàng hôn đạt được mục đích đầy đủ như nhau, nên phải vui vẻ, hoàng hồn. 2. Bỏ cõi này đến cõi kia, hoa sen hóa xanh. Ý nghĩa của vãng sanh, bỏ cõi này đến cõi kia, hoa sen hóa xanh, hành giả trong khoảnh khắc liền ngồi kiết già trên đài sen. Hai chữ vãng sanh trong Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là đối với tông Tịnh Độ của chúng ta mà nói, có hàm nghĩa đặc biệt, cho người ta cảm giác thù thắng, quang minh, tôn quý, khó được, là ngôn ngữ đáng được ca ngợi, khâm phục, tôn kính. Nhưng hiện tại xã hội thường cho rằng vãng sanh chỉ cho người tắt hơi thở chết đi, coi vãng sanh và tử vong giống như nhau. Như vậy đánh mất đi sự tôn quý và thù thắng của câu này, có ý nghĩa dung tục, u ám, khiến người ta sợ hãi, cảm giác không tốt đẹp và không dám nghe, chẳng dám đụng đến. Thật ra, vãng sanh có thể cho chúng ta hy vọng, cho người quá vãng ánh sáng. Cái gọi là vãng chính là bỏ thế giới ta bà này đến thế giới cực lạc, hóa sanh trong hoa sen bảy báo nơi cõi Tịnh Độ cực lạc. Cho nên, bỏ cõi này đến cõi kia, hoa sen hóa sanh, hành giả trong khoảnh khắc liền ngồi kiết già trên đài sen. Hành giả chính là người niệm Phật, giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thời khắc sau cùng nhắm mắt lại thì chính là lúc hóa sanh về thế giới cực lạc. Kiết già trên đài sen là ngồi kiết già vãng sanh về thế giới cực lạc, đều ngồi trên hoa sen. Đương nhiên ở đây không phải nói không thể đứng, bởi vì thế giới cực lạc có thần thông tự tại, không mãi mãi ngăn ngại. Tiểu kinh nói, người này lúc mạng chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Người này lúc mạng chung là người như thế nào? Chính là người chấp trì danh hiệu, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Lúc họ mạng chung thì tâm không điên đảo, bởi vì Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra trước người đó đến nghinh tiếp. Vì thế tâm họ không điên đảo, lập tức liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Trong Đại Kinh, đoạn Thai Hóa nói, tự nhiên hóa sanh trong hoa bảy báo. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Phương Bồ Tát nói, ở đây mạng chung liền vãng sanh về thế giới an dưỡng, Phật A-di-đà và đại chúng Bồ Tát vây quanh chỗ ở, sanh trên tòa báo trong hoa sen. Người niệm Phật vãng sanh thế giới thì ở trong hoa bảy báo nơi cõi cực lạc, tự nhiên không cần tạo tác mà hóa sanh. Cho nên hai chữ vãng sanh vô cùng tôn quý, thù thắng. Vãng sanh có nghĩa là giải thoát và thành Phật. Nếu nói vãng sanh Tịnh Độ, thông thường người ta vẫn có thể tin nhận. Nếu nói vãng sanh mau chóng thành Phật đạo, thông thường người ta khó tin nhận. Cho nên pháp môn càng thù thắng là pháp càng khó nói, là pháp càng khó tin. 3. Hóa sanh nơi hoa chánh giác. Như Lai Tịnh Hoa chúng hóa sanh nơi hoa chánh giác. Như Lai chỉ cho Như Lai A-di-đà, Phật A-di-đà. Hễ là thánh chúng vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà, bởi vì tất cả đều hóa sanh ở hoa sen nơi thế giới cực lạc, trang nghiêm thanh tịnh, cho nên nói là tịnh hoa chúng. Tịnh hoa, hoa chánh giác. Thánh nhân được hóa sanh ở hoa sen thanh tịnh ở thế giới cực lạc, toàn bộ đều hóa sanh nơi hoa chánh giác, cũng chính là hoa sen chánh giác được Phật A-di-đà tạo nên. Ngài vì chúng sanh mười phương phát nguyện, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, nên gọi là hoa chánh giác. Phàm là người vãng sanh về thế giới cực lạc đều hóa sanh từ hoa chánh giác của Phật A-di-đà. Tịnh hoa và chánh giác hoa, tên tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Văn chánh giác hoa sanh trong Vãng Sanh Luận Chú, trang 89-90, Đại sư Đàm Loan nói: Kệ nói, Như Lai hoa tịnh chúng, hóa sanh nơi hoa chánh giác. Phàm thế giới tạp sanh gồm noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, một số quyến thuộc, khổ vui muôn thứ là do tạp nghiệp vậy. Cõi nước an lạc kia, tất cả đều hóa sanh từ hoa chánh giác thanh tịnh của Như Lai A-di-đà. Đồng nhất niệm Phật, không có đường khác. Trong tất cả pháp giới, thấy đều là anh em. Kệ nói, Như Lai tịnh hoa chúng, hóa sanh nơi hoa chánh giác. Kệ là lời kệ trong Vãng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân. Khi Đại sư Đàm Loan viết Vãng Sanh Luận Chú, thì căn cứ theo câu Như Lai tịnh hoa chúng, hóa sanh nơi hoa chánh giác, bình chú hai đoạn sau. Khổ vui muôn thứ. Đoạn thứ nhất câu, phàm thế giới tạp sanh, chỉ cho tình hình của thế giới ta bà. Đưa ra nội hàm, Như Lai tịnh hoa chúng, hóa sanh nơi hoa chánh giác. Trước tiên, lấy thế giới ta bà, thế giới tạp sanh để so sánh, chỉ ra sự thù thắng của sự hóa sanh nơi hoa chánh giác. Thế giới ta bà của chúng ta có ba cõi sáu đường. Phương thức mà chúng sanh sanh ra trong ba cõi không giống nhau. Có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Thai sanh thì giống như nhân loại chúng ta, do mẹ sanh ra, heo dê cũng thuộc thai sanh, gà vịt thuộc noãn sanh. Thấp sanh là loài sanh ra từ chỗ ấm ướt như những loài muỗi nhỏ bé. Hóa sanh chính là không mà bỗng nhiên có, như địa ngục, thiên đường, tùy theo nghiệp báo của họ mà tự nhiên hóa sanh trong đó. Ở thế giới ta bà, sự ra đời của chúng sanh có bốn loại hình thái này. Một số quyến thuộc, một số là số bất định, như quyến thuộc của loài người chúng ta. Thời xưa sanh con cái tương đối nhiều, sanh 10 đứa, một tá, nửa tá là chuyện bình thường. Nếu như hiện tại nhấn mạnh hai con là đủ rồi, nhưng có người không muốn sanh con cái. Như loài thủy tộc, quyến thuộc rất nhiều, trứng sanh ra một lần nhiều vô kể. Khổ vui muôn thứ. Chúng sanh trong đời ác năm trượt ở thế giới ta bà, vì nghiệp của chúng rất tạp nhạp. Tức là thân khẩu ý của họ rất tạp, muôn nghìn sai khác. Vì thế tiếp nhận cảnh giới vui khổ cũng muôn nghìn sai khác. Sanh ra ở nhân gian thì có tứ khổ, bát khổ, khổ về tâm lý, khổ về sinh lý, khổ về môi trường, khổ nơi mỗi đường trong sáu nẻo lại mỗi kiểu khác nhau. Cho nên nói, khổ vui muôn thứ. Nói về ác nghiệp thì thập ác, nói về thiện nghiệp thì có thập thiện. Trong đó, mỗi cái đều có nặng có nhẹ, cho nên cảm nhận quả báo sẽ có tứ sanh, khổ vui muôn thứ, một số quyến thuộc. Đây là hình thái của thế giới ta bà. Do tạp nghiệp, tại sao có khổ, có vui, có người khổ nhiều vui ít, có người khổ ít vui nhiều, cao thấp không đồng, muôn nghìn sai khác, bởi vì nghiệp nhân của mỗi cá nhân khác nhau vậy. Đồng nhất hóa sanh. Thế giới cực lạc thì không phải như vậy, quả báo của thế giới cực lạc là duy nhất hóa sanh. Cõi nước an lạc kia, tất cả hóa sanh từ hoa chánh giác thanh tịnh của Như Lai Di Đà. Quả của thế giới cực lạc đều là hóa sanh. Sự hóa sanh này không giống với hóa sanh ở thiên đường, là hóa sanh nơi hoa chánh giác thanh tịnh của Phật A Di Đà. Tại sao thế giới ta bà khổ vui muôn thứ mà thế giới cực lạc là đồng nhất hóa sanh? đồng nhất niệm Phật không có đường khác. Nhân của họ là đồng nhất niệm Phật, không dùng lục độ vạn hạnh khác để hồi hướng vãng sanh. Cho nên nói, đồng nhất niệm Phật không có đường khác. Nhân đồng nhất niệm Phật thì quả đồng nhất hóa sanh nơi hoa chánh giác. Trong tất cả pháp giới, thảy đều là anh em, bởi vì tất cả đều là nhân niệm Phật. Cho nên bất kể là nơi nào, chúng sanh cõi nước nào, chỉ cần họ đồng nhất niệm Phật thì có thể nói đều là anh em. Tại sao? Bởi vì thế giới cực lạc cũng gọi là thế giới liên hoa tạng, là thế giới do Phật A-di-đà thành lập cho chúng sanh mười phương chúng ta. Chúng sanh vãng sanh được hóa sanh trong hoa chánh giác này đều coi Phật A-di-đà là cha. Tất cả chúng sanh vãng sanh đều như con của Phật A-di-đà. Cho nên chúng sanh đã vãng sanh hay hiện tại vãng sanh hoặc tương lai vãng sanh, thảy đều là anh em. Đời này kiếp này chúng ta cũng nhất định vãng sanh thế giới cực lạc, cho nên chúng ta cũng là em út của Bồ Tát Quan Âm Thế Chí. Đoạn này cũng thuyết minh thế giới ta bà, vì tạp nghiệp không giống nhau, cho nên có khổ vui muôn thứ, mà vãng sanh thế giới cực lạc đều là nghiệp chánh định đồng nhất niệm Phật. Nghiệp nhân đã giống nhau, cho nên quả báo cũng không khác nhau về phẩm vị cao thấp.